Công tử điên khùng, chương 508-09, ngoài ý muốn, góc truyện audio.com, huống hồ vị cực tiền bối này cũng không có ý tốt gì. Ông ta bố trí hai lớp trận pháp kinh khủng như vậy, người nào có thể vào được? Không có tấm bia đá mà trước khi ông ta chết để lại thì có vào bằng rời. Có lẽ ông ta vốn không muốn cho người khác đi vào đây. Nhưng giờ ông ta đã chết, Lâm Vân không khách khí thu hành tinh này làm của riêng. Thu thẻ ngọc lại, Lâm Vân muốn đi tới chỗ đặt truyền tống trận nhìn xem. Nhưng vừa lại tòa tiên cung, hắn chợt nhớ tới cái gì đó. Nếu hành tinh này đã là của hắn, vì sao hắn không đặt tên lại? Liền gọi là Nguyệt Tinh vậy, tuy hơi giống với tên mặt trăng, nhưng đây cũng là một điều hứa hẹn của Lâm Vân với các cô gái của hắn. Còn tòa tiên cung thì gọi là Quảng Hàn Cung. Nghĩ tới đây, Lâm Vân vung tay lên, ba chữ Quảng Hàn Cung được khắc phía trên tòa tiên cung. Thanh Thanh, vị hôn thê của hắn. Năm đó lúc ở Thiên Hồng, hai người yêu nhau đến sinh tử không rời. Nàng còn vì hắn mà trồng một cây hoa hồng liên, Vũ Tích người vợ của hắn ở địa cầu. Một cô gái xinh đẹp vì hắn mà không tiếc phá hủy dung nhan, sẵn sàng hy sinh vì hắn. Một cô gái đã khiến hắn khắc cốt ghi tâm, Tĩnh Như cô gái đã đợi hắn rất nhiều năm, ở Khôn Chuân giới bày bán các linh thảo cấp thấp để kiếm linh thạch cho hắn tu luyện. Cô gái đó cũng để lại vị trí vĩnh viễn trong lòng hắn. Nhược Xương, cô gái yêu hắn đến mức có thể vì hắn mà hy sinh tính mạng. Hắn không thể để cho cô ấy thất vọng, dù Lâm Vân nhìn ra Mông Văn đã thay đổi, nhưng Lâm Vân không trách nàng. Dù sao, tình cảm của Lâm Vân đối với Mông Văn cũng rất phức tạp. Nếu đổi thành Thanh Thanh hoặc là Vũ Tích, Lâm Vân sẽ rất đau khổ, sẽ rất thất vọng. Nhưng với Mông Văn, chính hắn cũng không biết tình cảm đó là tình cảm gì. Tuy nhiên, nếu có ai hỏi có cô gái nào sẽ vì hắn mà hy sinh tính mạng hay không? Lâm Vân sẽ không hoài nghi Thanh Thanh, Vũ Tích, Tĩnh Như và Nhược Xương. Nhưng đối với Mông Văn, Lâm Vân lại không tin tưởng. Đây chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Lâm Vân chỉ cần có bốn cô gái sống chết với hắn, là hắn thấy đủ, thấy hạnh phúc. Để cho các cô ấy đợi lâu như vậy, hắn muốn khi trở về sẽ cử hành một hôn lễ thật lớn. Nghĩ tới đây, Lâm Vân mỉm cười, rồi không chút do dự đi về phía tòa kiến trúc có đặt truyền tống trận. Lâm Vân dừng bước nhìn trung tâm trận pháp bố trí xung quanh tòa kiến trúc màu xám. Hắn không ngờ trung tâm của trận pháp này lại để tùy tiện bên ngoài như vậy. Nhưng ngay lập tức hắn liền đoán ra, trận pháp này vốn chỉ phòng ngừa các tu sĩ đi ra ngoài cung điện, chứ không phòng ngừa những người đi vào. Lâm Vân vung tay thu lại trận pháp này lại, cửa cung điện tự động mở ra, ba truyền tống trận vẫn đặt y nguyên ở đó. Truyền tống trận tới địa cầu vẫn còn trận pháp ẩn giấu mà Lâm Vân đã bố trí. Mà truyền tống trận tới Ý Tinh quả nhiên đã bị Lam Tranh phá hủy vài bộ phận chủ yếu. Tuy nhiên, Lâm Vân tin rằng với số tài sản của hắn, tìm vài tài liệu sửa chữa lại truyền tống trận không phải khó. Lâm Vân không chút do dự phá hủy toàn bộ truyền tống trận tới hạt nguyên tinh. Sau này không cần dùng truyền tống trận này nữa. Còn truyền tống trận tới Ý Tinh, chờ hắn sửa chữa lại xong, thì tới Ý Tinh rồi dỡ bỏ truyền tống trận bên đó. Bởi vì trận pháp phòng ngự của cái cung điện này đã bị hắn dỡ bỏ. Hắn không muốn có người ngoài đi vào Nguyệt Tinh của hắn. Trong này có nhiều linh thảo cao cấp như vậy, nếu có người biết thì rất rắc. Góc truyện audio.com, dối, Lâm Vân nhìn cái truyền tống trận tới địa cầu trong lòng suy nghĩ, nếu như mình không gỡ bỏ truyền tống trận ở núi Cửu Hoa thì tốt biết mấy. Như vậy hiện tại hắn đã có thể trở về địa cầu rồi. Lâm Vân vuốt ve cái rãnh để linh thạch bỗng có sự ba động nhẹ của linh khí. Lâm Vân sững sờ, lẽ nào truyền tống trận ở núi Cửu Hoa đã được sửa chữa lại? Không chút nghĩ ngợi, Lâm Vân lập tức lấy ra hai viên linh thạch thượng phẩm rồi bỏ vào khe rãnh. Truyền tống trận liền sáng lên, Lâm Vân âm thầm vui vẻ, nhưng lập tức lại trầm xuống. Là ai có thể sửa chữa được truyền tống trận ở núi Cửu Hoa? Chẳng lẽ có tu sĩ cao cấp đã tới địa cầu rồi? Ánh sáng chớp động, Lâm Vân đã đứng trên truyền tống trận ở núi Cửu Hoa. Truyền tống trận này quả nhiên đã được tu sửa. Lâm Vân nhìn thiên tinh xa và mấy tài liệu khác liền biết nó mới được tu sửa gần đây. Tuy nhiên người này có sửa được cũng vô dụng, bởi vì truyền tống trận tới Ý Tinh và hạt nguyên tinh đều đã bị hủy. Chắc người này cũng nhận ra cho nên mới bỏ đi. Nghĩ tới đây, Lâm Vân mỉm cười. Như vậy là tốt nhất, tiện nghi chính mình. Nếu người kia là hạng người ác độc muốn tới địa cầu để mưu đồ bất chính thì Lâm Vân không ngại khiến cho người đó biến mất. Lâm Vân tiện tay gỡ toàn bộ truyền tống trận ở đây, ngay cả cái gốc đều nhổ. Làm như vậy sẽ không còn có người có thể bố trí lại nữa. Còn đi tới Nguyệt Tinh thì Lâm Vân quyết định dùng tinh hà chùy. Dù sao vị trí của Nguyệt Tinh, nhờ cái thẻ ngọc trong tấm bia đá, hắn đã nắm rõ trong lòng. Rời đi núi Cửu Hoa, Lâm Vân phóng thần thức ra ngoài. Tập đoàn Vân Môn chỉ còn lại mấy người quen là Mỹ Na, Cam Giao và Diệp Điềm. Tuy nhiên xem bộ dạng thì có vẻ như Diệp Điềm đã kết hôn. Còn có vài đội viên của Long Ảnh lúc trước, mấy người Thanh Thanh, Vũ Tích thì không thấy đâu. Nhưng Lâm Vân nhìn thấy biểu lộ của Diệp Điềm không có vẻ gì là lo lắng, xem ra mấy người Vũ Tích không có việc gì. Chỉ là vì sao mọi người không ở địa cầu? Lâm Vân lập tức hiểu ra, nhất định là do linh khí ở địa cầu quá mỏng khiến mấy người Lam Tranh không thể tu luyện. Nói không chừng, Tĩnh Như đã đề nghị mọi người tới Khôn Chuân giới rồi. Cam Giao thì có vẻ u buồn, nhưng Lâm Vân không tính toán gặp lại nàng. Lâm Vân rất rõ tâm tư của Cam Giao. Nàng ấy có tình cảm với mình, nhưng hắn thì không có ý gì khác với nàng. Tuy cảm thấy hơi áy náy, nhưng chuyện tình cảm không thể giải quyết bằng cách an ủi được. Biện pháp duy nhất là đôi bên không gặp lại nhau. Lâm Vân vốn định hỏi Diệp Điềm, nhưng vì sợ gặp phải Cam Giao, nên đành thôi. Lâm Vân phóng thần thức kiểm tra lão gia tử. Tuy Lâm Lộ Trọng đã cao tuổi, nhưng tinh thần vẫn rất minh mẫn, không có vẻ suy yếu gì cả. Lão gia tử đang uống rượu với Lục Thổ Phỉ và Từ Trường Thâm. Một bên uống rượu, một bên nói chuyện về Lâm Vân. Lâm Vân âm thầm buồn cười. Nếu là người phàm nói chuyện, thần thức của hắn vẫn bắt được. Quả nhiên lão gia tử nói rằng mấy cháu rể của mình đi tới nơi gọi là Khôn Chuân gì đó. Nhưng ông ta lại không biết Khôn Chuân là quốc gia nào. Chỉ biết nơi đó rất xa, là nơi có phong cảnh đẹp. Lâm Vân thở phào một cái. Quả nhiên mọi người đã tới Khôn Chuân giới. Lâm Vân đang muốn lập tức tới truyền tống trận ở Miễn Biên để gặp lại mọi người. Sau đó quay lại hỏi lão gia tử xem ông ấy có nguyện ý đi cùng không. Nếu lão gia tử không muốn đi thì hắn còn rất nhiều đan dược. gocchuyenaudio.com, giúp ông ấy kéo dài tuổi thọ. Bỗng nhiên, một tiếng kêu sắc nhọn truyền tới. Lâm Vân phóng thần thức kiểm tra. Là Tần Nhan, cô nàng đang đứng ở bên cạnh truyền tống trận núi Cửu Hoa. Vừa nãy là tiếng kêu kinh hãi của cô ta. Lâm Vân giật mình, nguyên lai truyền tống trận là do cô ta tu sửa. Cô ta kết đan từ khi nào vậy? Cô ta học tu chân từ ai? Tuy nhiên, Lâm Vân không hề áy náy với việc phá truyền tống trận kia. Truyền tống trận đó thuộc về Nguyệt Tinh, coi như là tài sản sở hữu của hắn. Hắn có quyền lợi không cho cô ta sử dụng. Tuy nhiên, nếu là do cô ta bố trí, dù cô ta học tu chân của ai, nhưng chứng tỏ một điều rằng cô ta không có gì uy hiếp đối với địa cầu. Nghĩ tới đây, Lâm Vân mặc kệ cô ta kêu gào, trực tiếp bay tới Miễn Biên. Lâm Vân rất nhanh tìm thấy truyền tống trận ở Miễn Biên. Nhưng điều làm cho Lâm Vân kinh ngạc đó là truyền tống trận này không thể sử dụng được. Chẳng lẽ bên kia đã xảy ra chuyện gì? Lâm Vân không chút do dự bay tới địa ngục môn ở núi Côn Luân. Kết giới vẫn tồn tại, nhưng Lâm Vân lại phát hiện hắn không thể mở được kết giới đó. Lẽ nào năng lực hiện tại của hắn không bằng lão tổ Côn Luân lúc trước? Nhưng Lâm Vân rất nhanh hiểu chuyện gì xảy ra, nhất định là mở kết giới từ bên trong khác với mở kết giới từ bên ngoài. Kết giới này tuyệt đối là do một vị đại năng bố trí. Thậm chí còn là người của tiên giới. Bằng không, với tu vị Lâm Vân không có khả năng mở không ra. Lâm Vân lặng lẽ rời đi. Hắn có một linh cảm, Khôn Chuân giới cách địa cầu không phải là xa. Chứng tỏ vẫn còn phương pháp khác tới đó. Lâm Vân trở về Yên Kinh. Trong nhà không có ai, xem ra mẹ và mẹ vợ còn em gái đã dọn đi rồi. Đồ đạc đều được chuyển sạch sẽ. Lão gia tử thì đang thoải mái nhâm nhi chén rượu. Lâm Vân cũng không tới quấy rầy ông ấy. Buổi tối tới gặp cũng được. Dù sao tạm thời không có biện pháp tới Khôn Chuân giới, đành phải nghĩ biện pháp khác. Lâm Vân cũng không muốn gặp lại mấy người quen ở tập đoàn Vân Môn. Cho nên hắn đi tới một quán cà phê khá yên tĩnh, lấy ra tất cả tinh bàn và tinh đồ mà hắn có. Hắn muốn tìm kiếm xem Khôn Chuân giới rốt cuộc là ở đâu. Nhưng điều khiến Lâm Vân kỳ quái chính là nhìn khắp các bản đồ, đều không thấy vị trí của Khôn Chuân giới. Lẽ nào Khôn Chuân giới cũng giống như địa cầu, là một nơi mà không người biết. Địa cầu có linh khí thiếu thốn, không có tu sĩ sinh sống cũng đành thôi. Nhưng Khôn Chuân giới rõ ràng có rất nhiều người tu chân, mặc dù tu vị cao nhất chỉ tới hóa thần hoặc hơn một chút. Nhưng vẫn là thuộc thế giới tu chân A. Khái khái, Lâm Vân ho khan vài tiếng. Dù đã ép được cây châm sang một bên, nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn ho khan. Một cô bé đi qua bàn của Lâm Vân, có vẻ như đi quá nhanh, nên bỗng vấp ngã. Lâm Vân thuận tay đỡ cô bé lên. Nhưng khi hắn vừa nhìn thấy khuôn mặt của cô bé, hắn có chút sửng sốt. Khuôn mặt của cô bé này nhìn rất quen. Tăng Tăng, đi từ từ thôi. Cảm ơn chú kia đi. Một thiếu phụ nói, cảm ơn chú, cô bé tên Tăng Tăng Nhu Thuận nói. Không cần cảm ơn, Lâm Vân ngẩng đầu nhìn thiếu phụ bỗng ngây ngần cả người. Là người quen của hắn, thiếu phụ đi tới gần, nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Vân cũng ngây ngần. Rõ ràng gặp lại hắn ở đây, ký ức năm đó bỗng ùa về. Là anh, thiếu phụ nhìn Lâm Vân, bỗng lấy tay bụng miệng, nói. Cánh tay của anh, cánh tay phải của Lâm Vân đã hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn ống tay áo mà thôi. Tuy nhiên, góc truyện audio.com, điều này không phải chủ yếu là đã qua 20 năm rồi, khuôn mặt của Lâm Vân vẫn như vậy, không hề có chút biến hóa nào. Vẫn giống như lúc 23, 24 tuổi. Mà khóe mắt của cô ta đã có nếp nhăn, đã lâu không gặp mà tên của cô là gì nhỉ? Tôi còn chưa biết, Lâm Vân mỉm cười, không hề để ý tới cánh tay bị cụt. Tôi tên là Tống Lôi, cảm ơn anh, tôi vẫn muốn nói với anh lời này, chỉ là nó đã kéo dài hơn 20 năm, nếu không phải vừa nghe anh nói, thì tôi còn tưởng rằng anh là hậu nhân của Lâm Vân. Dung mạo của anh chẳng có gì thay đổi cả, Tống Lôi nói với vẻ đầy cảm kích, dù năm đó Lâm Vân đùa cợt cô ta rất thảm, nhưng khi sự việc qua đi cô ta đã không còn hận ý gì với hắn nữa. Chỉ còn lại sự cảm kích mà thôi. Nếu không phải Lâm Vân hào phóng trả lại ngũ thải phỉ thì năm đó Tống gia đã sụp đổ rồi. Lúc trước cô ta còn tưởng rằng Lâm Vân làm vậy là có ý ngấp nghé cô ta hoặc là gia tộc. Tuy nhiên, khi cô ta nhìn thấy tập đoàn Vân Môn phát triển thịnh vượng, cô ta liền biết đó là do Lâm Vân không thèm để mắt tới viên đá ngũ thải phỉ. Sự oán hận với Lâm Vân, sau khi kết hôn, cô ta mới hiểu được nó thật vớ vẩn. Thậm chí đôi khi cô ta còn suy nghĩ, nếu những lời mà cô ta và Lâm Vân nói trên đường kia là sự thật thì tốt biết mấy. Chỉ là không ngờ, sau nhiều năm gặp lại, hắn giống như có chút chán nản. Rõ ràng mất cả một cánh tay, không biết là người nào dám cắt đứt tay của hắn. Tống Lôi biết chủ tịch hiện tại của tập đoàn Vân Môn là một cô gái tên là Diệp Điềm, và một vị tổng giám đốc tài chính tên là Mỹ Na. Không biết Lâm Vân rời khỏi tập đoàn Vân Môn từ lúc nào. Có lẽ là do hắn bị tước đoạt quyền lực. Tống gia của mình không phải cũng như thế sao? Thực xin lỗi, năm đó ở trên đường cái tôi lại. Tống Lôi nói đầy vẻ hối hận. Không có gì, dù sao lúc đó tôi cũng không bị thiệt thòi gì. Khái, Lâm Vân ho khan vài tiếng, đứng lên nói. Hai người ngồi luôn ở đây cũng được, tôi phải đi đây. Tống Lôi dõi theo hình bóng của Lâm Vân rời khỏi quán cà phê trong nhất thời sững sờ tại đó. Hắn bị đứt một cánh tay, sức khỏe có vẻ như cũng không ổn, ho khan không ngừng. Nhưng hắn vẫn tùy ý như năm đó vậy, ngay cả tính cách và ngữ khí nói chuyện đều như vậy. Dung mạo thì không thay đổi gì cả, chỉ có mái tóc là dài hơn, để tùy ý xõa xuống. So với năm đó, hắn càng thêm anh tuấn, mà mình thì đã già rồi. Mẹ con muốn ăn bánh ngọt, thanh âm của cô bé đã đánh thức Tống Lôi, thì ra mình đã là một người mẹ. Tống Lôi lắc đầu ảm đạm ngồi xuống, bỗng nhiên cô ta lại đứng lên, chạy tới cửa quán cà phê. Cô ta còn có một câu không hỏi hắn. Nhưng bên ngoài quán cà phê đã vắng hoe, không thấy bóng dáng của Lâm Vân đâu cả. Tống Lôi dụi dụi mắt, sao có thể như vậy được nhỉ? Bên ngoài quán cà phê là một sân rộng, cho dù Lâm Vân đi tới con đường cuối cũng phải mất một phút. Mà từ lúc mình sững sờ tới lúc chạy ra ngoài chỉ vài chục giây, vì sao đã không thấy người rồi? Lâm Vân đi ra quán cà phê cười tự giễu, dù ngươi có vĩ đại đi mấy thì ngươi cũng không thể chống lại được thời gian ăn mòn. Tống Lôi hơn 40 tuổi và Tống Lôi năm đó là hai người hoàn toàn khác nhau. Cô ta đã không còn vẻ sôi nổi như năm đó nữa. Cho dù không biết cô ta đã xảy ra chuyện gì, nhưng Lâm Vân biết cuộc sống của cô ta có lẽ không như ý. Ta còn tưởng rằng ngươi trốn ở góc nào, không ngờ ngươi vẫn dám đi ra ngoài. 1. Góc truyện audio.com, giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng vang lên bên cạnh Lâm Vân. Cách chương.